Kinh Trạm Xe. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha tại Veluvada, Kalandakandivapa, lúc ấy một số đông tỷ kheo người địa phương, sau khi an cư mùa mưa tại địa phương xong, liền đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, tịnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỷ kheo đang ngồi một bên. Này các tỷ kheo, ai ở tại địa phương được các tỷ kheo đồng phạm hành cùng một địa phương tán thán như sau: tự mình thiểu dục và giảng về thiểu dục cho các tỷ kheo, tự mình tri túc và giảng về tri túc cho các tỷ kheo, tự mình độc cư và giảng về độc cư cho các tỷ kheo, tự mình không ô nhiễm và giảng về không ô nhiễm cho các tỷ kheo, tự mình tinh cần tinh tấn và giảng về tinh cần tinh tấn cho các tỷ kheo, tự mình thành tựu giới hạnh và giảng về thành tựu giới hạnh cho các tỷ kheo, tự mình thành tựu thiền định và giảng về thành tựu thiền định cho các tỷ kheo, tự mình thành tựu trí tuệ và nói về thành tựu trí tuệ cho các tỷ kheo, tự mình thành tựu giải thoát và nói về thành tựu giải thoát cho các tỷ kheo, tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và nói về thành tựu giải thoát tri kiến cho các tỷ kheo, vì giáo giới, vì khai thị, vì trình bày, vì khích lệ, vì làm cho phấn khởi, vì làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, tôn giả Puna Mantaniputta là tỷ kheo địa phương được các tỷ kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như sau: tự mình thiểu dục và nói về tiểu dục cho các tỷ kheo như trên, vì làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan hỷ. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta ngồi cách Thế Tôn không xa. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: hạnh phúc thay tôn giả Puna Mantadiputta, chân hạnh phúc thay tôn giả Puna Mantadiputta. Tôn giả đã được các vị đồng phạm hạnh có trí tán thán từng điểm một trước mặt bậc đạo sư và được bậc đạo sư chấp thuận. Có thể chúng ta sẽ gặp tôn giả Puna Mantadiputta tại một chỗ nào, trong một thời gian nào, có thể sẽ có một cuộc đàm luận với tôn giả. Thế Tôn trú tại Rajagaha lâu cho đến khi vừa ý, rồi khởi hành đi Savatthi. Ngày tuần tự đi và đến Savatthi. Ở đây, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Setavana, vườn ông Anathabindika. Tôn giả Puna Mantadiputta được nghe Thế Tôn đã đến Savatthi, trú ở Savatthi tại Setavana, vườn ông Anathabindika. Rồi tôn giả Puna Mantadiputta thâu dọn lại sàn tọa, cầm y bát, khởi hành đi Savatthi. Tôn giả tuần tự đi đến Savatthi, Setavana, vườn ông Anathabindika, đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho tôn giả Puna Mantadiputta đang ngồi một bên, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Tôn giả Puna Mantadiputta sau khi được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, từ tạ đi Andavana để nghỉ trưa. Rồi một tỷ kheo khác đến chỗ tôn giả Sariputta ở, Sau khi đến, thưa với tôn giả Sariputta: Hiền giả Sariputta, hiền giả luôn luôn tán dương tỳ kheo Punamantaniputta, vị này được Thế Tôn thuyết pháp khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, từ tạ đi đến Andavana để nghỉ trưa. Rồi tôn giả Sariputta vội vã đem theo tọa cụ, đi theo sau lưng tôn giả Punamantaniputta, đầu hướng về trước mặt để theo dõi. Rồi tôn giả Punamantaniputta đi sâu vào rừng Andavana và ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Tôn giả Sariputta sau khi đi sâu vào rừng Andavana ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Rồi vào buổi chiều, tôn giả Sariputta từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đến tại chỗ tôn giả Punamantaniputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Punamantaniputta những lời chào đón, hỏi thăm, xã giao, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta thưa với tôn giả Punamantaniputta: Hiền giả, có phải chúng ta sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? Thật như vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là mục đích tâm thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là mục đích kiến thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đoạn nghi thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích đạo tri kiến thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tri kiến thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tâm thanh tịnh? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích kiến thanh tịnh như trên? Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn là vì mục đích tri kiến thanh tịnh? Và hiền giả trả lời: Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, vậy với mục đích gì sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn? Hiền giả, với mục đích vô thủ trước bát niết bàn nên sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn. Hiền giả, có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải đoạn nghi thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn. Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải đạo tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn? Hiền giả, không phải vậy. Hiền giả, có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Không phải vậy, hiền giả. Có phải kiến thanh tịnh như trên? Có phải tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn? Không phải vậy, hiền giả. Có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước bát niết bàn? Không phải vậy, hiền giả. Hiền giả, vậy ý nghĩa lời nói này cần phải được hiểu như thế nào? Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố giới thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố tâm thanh tịnh, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố kiến thanh tịnh, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đoạn nghi thanh tịnh, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đạo tri kiến thanh tịnh, hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước bát niết bàn, thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước bát niết bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước bát niết bàn. Hiền giả, và nếu Thế Tôn tuyên bố cái gì ngoài các pháp, ấy là vô thủ trước bát niết bàn, thì kẻ phàm phu có thể bát niết bàn. Vì này hiền giả, phàm phu là ngoài các pháp ấy. Hiền giả, tôi sẽ cho hiền giả một ví dụ. Ở đây, một số kẻ có trí nhờ ví dụ để hiểu ý nghĩa của lời nói. Hiền giả, như vua Basedadi xứ Kosala, trong khi ở tại Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và 7 trạm xe được sắp đặt cho vua giữa Savatthi và Saketa. Hiền giả, rồi vua Basenadi xứ Kosala từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm thứ nhất đến được trạm xe thứ hai, từ bỏ trạm xe thứ nhất, leo lên trạm xe thứ hai, nhờ trạm xe thứ hai đến được trạm xe thứ ba, từ bỏ trạm xe thứ hai, đến được trạm xe thứ tư, từ bỏ trạm xe thứ ba, đến được trạm xe thứ năm, từ bỏ trạm xe thứ tư, leo lên trạm xe thứ năm, nhờ trạm xe thứ năm, đến được trạm xe thứ sáu, từ bỏ trạm thứ năm, leo lên trạm xe thứ sáu, nhờ trạm xe thứ sáu, đến được trạm xe thứ bảy, từ bỏ trạm xe thứ sáu, leo lên trạm xe thứ bảy, nhờ trạm xe thứ bảy, đến được Saketa, tại cửa nội thành. Khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cẩn thận, các thân thích cùng huyết thống hỏi như sau: Tâu đại dương, có phải dưới trạm xe này bệ hạ đi từ Savatthi đến Saketa tại cửa nội thành? Hiền giả, vua Basenadi nước Kosala phải trả lời như thế nào mới gọi là trả lời đúng đắn? Hiền giả, vua Basenadi nước Kosala phải trả lời như thế này mới trả lời đúng đắn. Ở đây, trong khi ta ở Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa và 7 trạm xe được sắp đặt cho ta giữa Savatthi và Saketa. Ta từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm xe thứ nhất, ta đến được trạm xe thứ hai. Từ bỏ trạm xe thứ nhất, ta leo lên trạm xe thứ hai, và nhờ trạm xe thứ hai, ta đến được trạm xe thứ ba. Từ bỏ trạm xe thứ hai, đến được trạm xe thứ tư. Từ bỏ trạm xe thứ ba, đến được trạm xe thứ năm. Từ bỏ trạm xe thứ tư, đến được trạm xe thứ sáu. Từ bỏ trạm xe thứ năm, leo lên trạm xe thứ sáu. Nhờ trạm xe thứ sáu, đến được trạm xe thứ bảy. Từ bỏ trạm xe thứ sáu, leo lên trạm xe thứ bảy. Nhờ trạm xe thứ bảy, ta đến được Saketa tại cửa nội thành. Hiền giả, vua Basenadi nước Kosala trả lời như vậy mới trả lời một cách đúng đắn. Cũng vậy, này hiền giả, giới thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được kiến thanh tịnh. Kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được đạo tri kiến thanh tịnh. Đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích đạt cho được vô thủ trước bát niết bàn. Này hiền giả, sống phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn là với mục đích vô thủ trước bát niết bàn. Khi được nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Punamantanibhuta, Tôn giả tên là gì và các vị đồng phạm hạnh biết Tôn giả như thế nào? Hiền giả, tôi tên là Punna và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là Mantanibhuta. Thật hy hữu thay, hiền giả. Thật kỳ diệu thay, hiền giả. Những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một, bởi một đệ tử nghe nhiều đã biết rõ giáo lý của bậc đạo sư, và vị đệ tử ấy là Tôn giả Punamantanibhuta. Thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh. Thật chân hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh được thăm viếng, được thân cận Tôn giả Punamantanibhuta. Nếu các vị đồng phạm hạnh đội Tôn giả Punamantanibhuta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, để được thân cận, thì thật là hạnh phúc cho các vị ấy. Thật là chân hạnh phúc cho các vị ấy. Thật hạnh phúc cho chúng tôi. Thật chân hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận Tôn giả Punamantanibhuta. Khi được nói vậy, Tôn giả Punamantanibhuta nói với Tôn giả Sariputta, Tôn giả tên là gì và các vị đồng phạm hạnh biết Tôn giả như thế nào? Tôn giả, tôi tên là Upatissa và các vị đồng phạm hạnh biết tôi là Sariputta. Tôi đang luận bàn với bậc đệ tử, được xem là ngang hàng với bậc đạo sư, mà không được biết là Tôn giả Sariputta. Nếu chúng tôi được biết là Tôn giả Sariputta, thì chúng tôi đã không nói nhiều như vậy. Thật hy hữu thay, hiền giả, thật kỳ diệu thay, hiền giả. Những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một. Bởi một đệ tử nghe nhiều đã biết rõ giáo lý của bậc đạo sư, và vị đệ tử ấy là Tôn giả Sariputta. Thật hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh. Thật chân hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh được thăm viếng, được thân cận tôn giả Sariputta. Nếu các vị đồng phạm hạnh đội tôn giả Sariputta trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, được thân cận, thì thật hạnh phúc cho các vị ấy, thật chân hạnh phúc cho các vị ấy, thật hạnh phúc cho chúng tôi, thật chân hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, được thân cận tôn giả Sariputta. Như vậy, hai bậc cao đức ấy cùng nhau thiện tuyết, cùng nhau tùy hỷ. Kinh Trạm Xe thứ 24.